Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 1 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc đời chân phước nữ tu Maria Alfonsina Danin Gattas, người Palestine, sắp được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiện thánh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lễ đăng quang của Đấng Messiah, đấng được sức dầu của Gia-vê như là vua và là thượng tế theo Thánh Vịnh 110. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên cộng đoàn đời sống Kitô thăng tiến nền văn hóa công lý và hòa bình, góp phần mục vụ gia đình và sống tinh thần truyền giáo. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 4 dành cho 5.000 thành viên Cộng đoàn Đời Sống Kitô và Liên minh Sinh viên Truyền giáo. Cộng đoàn Đời Sống Kitô ở Italia theo linh đạo của Thánh Ignazio Loyola, Thánh Tổ dòng tên, đang nhóm Đại hội Toàn quốc ở Roma với chủ đề Vượt qua những bức tường. Tham gia cộng đoàn này có nhiều cựu học sinh của các trường dòng tên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết Ngài biết rõ Cộng đoàn Đời Sống Kitô vì Ngài đã từng làm tổng tuyên úy toàn quốc cộng đoàn này ở Argentina. Ngài khích lệ các thành viên đứng trước thứ văn hóa bất hợp pháp, tham nhũng và đụng độ. Hãy dấn thân phổ biến nền văn hóa công lý và hòa bình, tận tụy phục vụ công ích, kể cả qua các hoạt động chính trị. Ngoài ra, Đức Thánh Cha xin các thành viên hãy giúp các cộng đoàn giáo phận quan tâm đến gia đình, tiếp đón những người đang chịu đau khổ vì hôn nhân thất bại. Sau cùng là dấn thân truyền giáo, cộng tác với Liên minh Sinh viên Truyền giáo trong việc gặp gỡ những người nghèo nhất, những cộng đoàn đang cần các nhân viên mục vụ nhiều nhất. Đức Thánh Cha cũng khích lệ và ca ngợi sáng kiến của các cộng đoàn này kết nghĩa với các cộng đoàn ở các nước đang gặp nhiều khó khăn như ở Liban, Syria. Ngài nói, các dân tộc này đang trải qua các giờ thánh giá, vì thế chúng ta hãy giúp họ cảm nghiệm tình thương, sự gần gũi và nâng đỡ của toàn thể giáo hội. Ước gì mối dây liên đới của anh chị em với họ cũng có ơn gọi của anh chị em là thiết lập những nhịp cầu hòa bình ở mọi nơi.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tiếp tục đối thoại đại kết giữa Công giáo và Anh giáo, mặc dù có nhiều khó khăn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 20 thành viên Ủy ban Quốc tế Đối thoại giữa Anh giáo và Công giáo nhóm họp tại Roma trong những ngày này khởi đầu tiến trình mới trong cuộc đối thoại. Đức Thánh Cha nhắc lại quá trình đối thoại trong gần 50 năm qua giữa hai bên kể từ cuộc gặp gỡ lịch sử hồi năm 1966 giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Tổng giám mục Ramsey, giáo chủ Anh giáo. Ngài ghi nhận và chúc mừng sự kiện trong thời gian tới đây, Ủy ban Đối thoại sẽ công bố 5 tuyên ngôn chung đã soạn trong giai đoạn 2 của tiến trình đối thoại Công giáo và Anh giáo, kèm theo những phần bình luận liên hệ và các câu trả lời. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một số người mong muốn sau 50 năm lẽ ra có những thành quả to lớn hơn về phương diện hiệp nhất giữa Anh giáo và Công giáo. Tuy có những khó khăn, chúng ta không thể để cho mình bị nản chí. Trái lại, chúng ta càng phải tiến thác hơn nơi quyền năng của Chúa Thánh Linh, đấng có thể chữa lành và hòa giải chúng ta và thực hiện điều mà sức loài người không thể làm được. Trong viễn tượng này, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc đến chứng tá chung của các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội và truyền thống khác nhau trở thành nạn nhân của những cuộc bắt hại và bạo lực chỉ vì niềm tin họ tuyên xưng. Máu của các vị tử đạo ấy sẽ nuôi dưỡng một thế hệ mới dấn thân đại kết, có một ý chí mới mẻ hăng say chu toàn chúc thư của Đức Chúa Giêsu, ước gì tất cả chúng được nên một. Đức Thánh Cha nói, chứng tá của các anh chị em ấy nhắn nhủ chúng ta càng phải sống phù hợp hơn với tin mừng và quyết tâm cố gắng thực hiện điều Chúa muốn cho giáo hội của Người. Ngày nay thế giới đang cấp thiết cần chứng tá chung và vui tươi của các tín hữu Kitô, từ việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người cho đến sự thăng tiến hòa bình và công lý.
Roma, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động cầu mong các thành phần khác nhau trong giáo hội dấn thân cụ thể trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Trên đây là nội dung văn kiện được Hội đồng Tòa Thánh và Caritas Quốc tế gửi đến các giáo phận và giáo xứ trên thế giới để gây ý thức và đề nghị những hoạt động cụ thể trong việc cổ võ chính sách chính trị cũng như việc đón tiếp các nạn nhân của nạn buôn người qua các mạng của giáo hội. Văn kiện được Đức Hồng Y Antonio Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động giới thiệu với giới báo chí hôm 29 tháng 4 vừa qua tại Vatican. Văn kiện mang tựa đề Sự dấn thân Kitô được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa bị đối xử như nô lệ. Cộng tác vào việc soạn thảo để công bố văn kiện này cũng có các tổ chức Kitô chống nạn buôn người, gọi tắt là CODNET.
Trong số các giải pháp được văn kiện cổ võ, có việc khuyến khích các tổ chức của giáo hội cung cấp nơi trú ẩn chắc chắn cho các nạn nhân bị buôn người, nơi các nước tiếp cư, chuyển tiếp và nguyên quán, trợ giúp về mặt xã hội, y tế, tâm lý và pháp lý, cũng như huấn nghệ giúp các nạn nhân tìm được công ăn việc làm. Văn kiện cho biết trên thế giới có khoảng 2 triệu 400 ngàn người nạn nhân của nạn buôn người, và các tổ chức quốc tế ước lượng có 21 triệu người bị cưỡng bách lao động, hành nghề mại dâm, buôn bán cơ phận và những hình thức bóc lột khác. Trong con số này có 70% là nữ giới. Mặc dù mại dâm là nguyên nhân đầu tiên của nạn buôn người, nhưng người ta ghi nhận rằng ngày nay càng ngày tệ nạn này cũng liên hệ tới các công việc trong tư gia mang thai cho người khác, nhất là tại Ấn Độ, Nigeria và Nepal. Cha Bruno Ciceri, chuyên gia về việc buôn người trong ngành hàng hải, đã bênh vực hàng trăm ngàn người di dân ngư phủ trên biển cả. Họ bị khai thác và lạm dụng do các thuyền trưởng của các thương thuyền có quyền sinh sát trên các công nhân viên.
Bujumbura, Đức cha Evariste Ngoyagoye, Tổng giám mục thủ đô Bujumbura của Burundi, lên án làn sóng bạo lực chính trị tại nước này. Đứng trước các cuộc biểu tình liên tục trong những ngày qua chống lại Tổng thống Pierre Nkurunziza ra tranh cử nhiệm kỳ 3 trong cuộc bầu cử vào tháng 6 tới đây, Đức Tổng giáo mục Ngoyagoye nói, người ta biết bạo lực bắt đầu từ đâu nhưng không bao giờ biết nó sẽ chấm dứt như thế nào. Nếu không tìm được giải pháp cho các vấn đề hiện nay, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Đức Tổng giáo mục cũng nhấn mạnh rằng, bạo lực không được trở nên thành phần của một tiến trình bầu cử dân chủ nào và không thể chấp nhận được. Chúng tôi lên án những bạo lực có thể đưa tới những thái quá khác. Cho đến nay đã có 5 người chết trong các vụ biểu tình và quân đội cảnh sát tiếp tục đối đầu với những người biểu tình. Căng thẳng tại thủ đô Bujumbura vẫn ở cao độ. Cả những người biểu tình lẫn Tổng thống Nkurunziza đều không tỏ ra dấu hiệu nào xét lại lập trường của mình. Phát ngôn viên của Tổng thống cho biết ông sẽ không nhượng bộ. Tổng thống Nkurunziza cho rằng mình có thể ra tranh cử nhiệm kỳ 3, mặc dù hiến pháp giới hạn Tổng thống chỉ được làm tối đa 2 nhiệm kỳ. Theo ông, nhiệm kỳ thứ nhất của ông không phải là kết quả cuộc phổ thông đầu phiếu, nhưng là do Quốc hội, vì thế không tính nhiệm kỳ này. Hội đồng Bảo Hiến lẽ ra phải lên tiếng về vấn đề này, nhưng như Đức Tổng giáo mục giáo phận thủ đô nhận xét, cho đến nay hội đồng này không nhóm họp và người ta không biết hội đồng này có được triệu tập hay không. Theo Đức Tổng giáo mục, giải pháp đích thực là các nhà chính trị liên hệ trong tiến trình bầu cử nói chuyện với nhau và cùng tìm giải pháp cho vấn đề.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe cuộc đời chân phước nữ tu Maria Alfonsina Danin Gattas, sắp được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 17 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong bốn nữ chân phước lên bậc hiển thánh. Đó là nữ tu Jean-Émilie de Villeneuve, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Castres bên Pháp, nữ tu Maria Cristina Đức Mẹ Vô Nhiễm Brando, và hai nữ chân phước người Palestine là nữ tu Maria Anfosina Danin Gastat, sáng lập dòng nữ Đa Minh Mân Côi tại Jerusalem, và nữ tu Mariam Chúa Giêsu Chịu Đóng Đanh, tục danh là Mariam Bao Akdi. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong thân thế và hoạt động của chân phước Maria Anfosina Danin Gastat. Khi mới được bổ nhiệm, Đức Thượng Phụ Giuseppe Valega, vị giám mục Công giáo Latin đầu tiên ở Jerusalem kể từ khi tái lập Tòa Thượng Phụ năm 1847, đã nghĩ đến việc thành lập một chủng viện và các trường học giáo xứ. Theo thói quen thời đó, Ngài nghĩ đến việc cần có nhân viên nữ giới để giáo dục các trẻ nữ, vì thế Ngài xin các dòng thừa sai từ Âu Châu gửi các nữ tu đến lập nhà và hoạt động tại Thánh Địa. Câu trả lời đầu tiên đến từ các nữ tu dòng Thánh Giuse hiện ra được thành lập tại Pháp năm 1832 và các chị đến Jerusalem vào năm 1848. Nhiều thiếu nữ địa phương bắt đầu xin gia nhập dòng này. Khi cô Sultane, có nghĩa là Regina, nữ hoàng 17 tuổi, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1843 tại Jerusalem, con của ông Danin Gastat, đến trình diện với Đức Thượng Phụ để xin đi tu, Ngài đặt điều kiện với các bề trên dòng này là cô không phải đi ra nước ngoài để được huấn luyện. Các giới chức hữu trách đã xin được các giấy phép cần thiết. Khi lãnh tu phục tại đền thờ mộ thánh, chị được nhận tên là nữ tu Maria Anfosina năm 1860 và làm năm nhà tập ở quê hương. Cũng tại đền thờ này chị được khấn dòng.
Sau khi khấn dòng năm 1863, chị Maria Anfosina được bề trên giao công tác dạy giáo lý tại trường bình dân ở Jerusalem. Các em học sinh rất quý mến chị, họ hầu như đồng tuổi với chị. Chị cổ võ việc hợp các em thành hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sau đó chị đề nghị với cha sở tổ chức hội các bà mẹ công giáo và chị tình nguyện làm trợ tá. Các hiệp hội này ngày nay vẫn còn ở Jerusalem. Sau đó năm 1865, chị Maria Anfosina được chuyển về Bethlehem để tiếp tục công tác giáo dục. Chị nổi bật về lòng nhiệt thành trong các hoạt động tại học đường và giúp đỡ các hội đoàn, nhưng chị vẫn khiêm tốn và tìm mọi cách để không ra mặt, dù chị có những ơn thực sự đặc biệt. Về sau, người ta biết được những hiện tượng siêu nhiên trong đời sống của chị là do ý muốn của vị linh hướng của chị là cha Joseph Tanus, ngày 8 tháng 11 năm 1879, cha truyền cho chị viết nhật ký. Các bút tích này không được người ta biết tới cho đến lúc gần qua đời, chị Anfosina mới giao cho mẹ Giovanna. Đức Mẹ đã hiện ra với chị Anfosina lần đầu tiên ngày 6 tháng Giêng 1874, lễ Chúa Hiển Linh. Lúc ấy, chị đang đọc kinh Mân Côi trong nhà nguyện của các nữ tu, thì thấy Đức Mẹ hiện ra đứng trong một đám mây sáng láng, đôi tay mở rộng. Trên ngực Đức Mẹ có một thánh giá có treo một sâu chuỗi Mân Côi chạm đến bàn tay mở rộng và xuống gần đến chân. Đầu Đức Mẹ có 12 ngôi sao. Dưới chân mẹ có hai đám mây, trên mỗi đám mây có hai chồm bảy ngôi sao. Ngày 31 tháng 5 cùng năm 1874, cũng trong nhà nguyện đó và trong giờ đọc kinh Mân Côi, chị Anfosina được thị kiến Đức Mẹ lần thứ hai. Trong dịp ấy, lần đầu tiên chị được ơn linh hứng trong nội tâm đưa chị đến việc thành lập dòng các nữ tu Mân Côi. Một loạt những cuộc thị kiến sau năm sau đó làm cho chị càng ý thức điều Đức Mẹ đang yêu cầu chị, đó là thành lập một dòng mang danh hiệu là Mân Côi. Chị Anfosina đến gặp Đức Thượng Phụ, Ngài ân cần lắng nghe và khuyên chị gặp cha linh hướng là cha Antonio Belloni, thừa sai người Italia, là người hồi năm 1874 đã thành lập tại Bethlehem một viện để giúp đỡ các trẻ em mồ côi. Ngày nay là hội Salesian, và lúc ấy cha Benoni được gọi là cha những kẻ mồ côi. Ngày lễ kính Đức Mẹ Mông Côi năm 1877, sau khi rước lễ, chị Alfonsina lại có một thị kiến. Tôi đã thấy một tu viện hình vòng tròn như một sâu chuỗi mông côi. Đức Mẹ Mông Côi đứng trên sân thượng, bên trên cổng vào. Trong khuôn viên tu viện có mở ra 15 cánh cửa, và mỗi cửa ấy có một nữ tu mông côi. Mỗi chị mang một bảng bên trên đầu tên của mình và tên của mầu nhiệm mông côi mà chị đã bốc thăm được. Tên các chị là Maria Truyền Tin, Maria Thăm Viếng, Maria Sinh Nhật, vân vân. Về phần tôi thấy mình ở cửa thứ 10 với tên là Maria Thánh Giá. Tên này thật thích hợp. Trong đền thờ mộ thánh, chị đã nhận tu phục và tuyên khấn, và con đường đã khởi sự thực hiện một đàn thánh giá đích thực.
Lập một dòng mới không phải là điều dễ dàng. Trước tiên cần rời bỏ dòng cũ của chị, dòng thánh Giuse hiện ra. Sau 20 năm hoạt động với những kết quả tông đồ được mọi người nhìn nhận, không dễ gì các bề trên đồng ý với lời thỉnh cầu của chị cho lập một dòng mới, vì họ không hề biết gì về kinh nghiệm thần bí của chị. Một cuộc gặp gỡ quyết định đã diễn ra với cha linh hướng Joseph Tanut, và cha đã đích thân quan tâm đến việc thành lập dòng các nữ tu mân côi. Từ lâu cha đã biết lòng nhiệt thành của chị Alfonsina, nhưng muốn chắc chắn về tính chất siêu nhiên của các thị kiến của chị. Sau khi chắc chắn về sự chân thực của các sự kiện ấy, cha xin chị Alfonsina viết ra đầy đủ những yêu cầu của Đức Mẹ về việc lập dòng, và cha cũng xin chị soạn dự thảo hiến pháp dòng. Hôm đó là ngày 8 tháng 11 năm 1879. Sau đó ngày 12 tháng 9 năm 1880, chị Alfonsina nhận được sự chuẩn trước của tòa thánh về lời khấn vâng phục trong dòng thánh Giuse để chuẩn bị vào dòng mới. Có năm thiếu nữ sẵn sàng gia nhập dòng mới. Cha Tanut tìm được một căn nhà khiêm hạ gồm 5 phòng trên con đường giữa tòa thượng phụ và giáo xứ Chúa Cứu Thế. Tiền thuê nhà là 660 quan mỗi năm. Gia đình nhỏ với 5 mầu nhiệm mân côi hình thành trong tu viện bé nhỏ ấy ngày 24 tháng 7 năm 1880 vào lúc 3 giờ chiều. Lúc ấy chị Alfonsina được 37 tuổi. Mỗi thiếu nữ đã nói về vấn đề này trong gia đình họ 15 ngày trước đó, tức là thứ Bảy ngày 10 tháng 7. Sáng hôm ấy, vị linh mục họp họ lại trong đền thờ mộ thánh, nơi bàn thờ Đức Mẹ Sầu Bi, và sau thánh lễ, mỗi thiếu nữ trở về nhà. Tất cả gia đình các thiếu nữ ấy đều gây khó khăn, nhưng sau cùng họ cũng để cho mỗi thiếu nữ đi theo lý tưởng của mình. Thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 năm 1880, gia đình dòng tu bé nhỏ họp lại và tiến vào trong tu viện tạm thời, căn nhà nghèo nàn, tiêu biểu của người nghèo, và bữa ăn đầu tiên gồm có bánh và gia-ta, bột xạ hương.
Đức Thượng Phụ Vincenzo Bracco theo dõi mọi tiến triển của dòng mới với đôi mắt của người cha. Ngài mua cho họ một nơi ở gần tòa Thượng Phụ. Sau thời gian tập, ngày 7 tháng 3 năm 1885, các nữ tập sinh được khấn dòng dâng bình cho Chúa và Đức Mẹ. Họ bắt đầu 10 người, nhưng vì chế độ nhiệm nhặt của nhà tập, một chị xin thôi. Vậy là nền tảng của dòng mới được đặt trên 9 nữ tu. 4 tháng sau khi khấn, ngày 25 tháng 7 cùng năm 1885, chị Alfonsina được gửi đến thành phố Raffa như một giáo viên. Với việc thiết lập các giáo xứ, tòa thượng phụ cũng bắt đầu xây cất các trường học, nhưng chỉ dành cho các em nam. Đối với các em nữ, các cha sở chỉ đợi các nữ tu đến, nên đã yêu cầu cha Tanus mâu lệ gửi các nữ tu đến. Sau khi các chị khấn, chỉ trong vài ngày người ta soạn ra chương trình hoạt động. Có 4 nơi thích hợp và 8 nữ tu được gửi đến đó từng 2 người một tại các thành phố Naples, Nazareth, Beit và Raffa, miền Galilea. Dòng dần dần lan rộng ra nhiều nơi ở Trung Đông, nhưng cũng có hàng loạt các khó khăn hiểu lầm trong những năm đầu tiên của dòng mới này. Trong tiểu sử của chị có ghi lại rằng ngày 25 tháng 7 năm 1885, chị Alfonsina được gửi đến thành phố Raffa, miền Galilea, với một nữ tu khác. Tại đó, một hôm đã xảy ra một phép lạ. Một em bé gái tên là Natira X bị ngã xuống một giếng nước sâu đầy nước. Điều duy nhất chị Alfonsina có thể làm là ném sâu chuỗi măng côi to lớn của chị xuống giếng và khẩn cầu Đức Mẹ cứu giúp. Rồi chị vào nhà thờ và đọc kinh măng côi với các thiếu nữ khác. Bé Natira đã ra khỏi giếng nước bình an vô sự. Bé kể lại là đã thấy một luồng sáng lớn và một cái thang hình sâu chuỗi măng côi giúp bé leo ra khỏi giếng. Từ năm 1909 đến 1917, chị Alfonsina trở về nhà mẹ ở Jerusalem và được giao phó nhiệm vụ thành lập một viện cô nhi ở thành phố Ein Karem. Sau một đời sống hoạt động và cầu nguyện, sức khỏe của chị suy giảm nhiều. Ngày 25 tháng 3 1927, trong khi đọc 15 màu nhiệm măng côi, đọc rõ ràng lời cầu xin, xin cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử, chị Maria Alfonsina trút hơi thở cuối cùng, thọ 84 tuổi. Chị được an táng hôm sau ở Jerusalem, trong hầm nhà thờ. Thánh đường này năm 1937 trở thành nhà thờ măng côi. Sau khi chị Alfonsina qua đời, theo những chỉ thị của mẹ Giovanna, người ta thu hai cuốn sổ nhật ký của chị. Một cuốn được gắn xi màu đỏ chứa đựng những trình thuật về các cuộc hiện ra. Hai cuốn được giao cho Đức Thượng Phụ Luigi Baglassina. Ngài không biết tiếng Ả Rập nên đã cho dịch ra và đặt trong tay mẹ bề trên tổng quyền. Chỉ lúc đó người ta mới biết bí mật của chị Maria Alfonsina. Chính Đức Mẹ đã muốn có dòng măng côi để thăng tiến phụ nữ tại quê hương trần thế yêu quý của Đức Mẹ.
Vì hoàn cảnh chính trị khó khăn ở Trung Đông, nên án phong chân phước cho chị Maria Alfonsina chỉ được khởi sự năm 1986 và được hoàn tất năm sau đó ở cấp giáo phận. Sau cùng, chị được phong chân phước ngày 22 tháng 11 năm 2009 trong buổi lễ do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Biển Đức 16, chủ sự tại quảng trường trước Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ truyền tin ở Nazareth. Chị là người Palestine đầu tiên được phong chân phước tại Thánh Địa. Trước đó, nữ tu Mariam Chúa Giêsu chịu đóng đanh thuộc dòng Kín Cát Minh ở Bethlehem đã được Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước tại Roma năm 1983. Sau nghi thức phong chân phước, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan cùng với ba giám mục phụ tá, cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa và 120 linh mục đã cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của Đức Sứ Thần Tòa Thánh Antonio Franco và đông đảo các tín hữu. Đặc biệt hiện diện trong thánh lễ có một thiếu nữ ở Jerusalem, người đã được phép lạ thoát chết hồi tháng 5 năm 2003 nhờ sự chuyển cầu của vị chân phước. Thiếu nữ ấy sau nhiều phút ngưng thở được kéo ra khỏi một giếng đen, một cái rãnh lớn mở ra trong vườn, bên dưới chiếc bàn quanh đó cô bé đang mừng sinh nhật với 10 bạn gái Hồi giáo. Chính ngày hôm đó, ban sáng mẹ của cô bé đã khẩn cầu nữ tu Alfonsina phù hộ con của bà. Trong sứ điệp công bố nhân dịp này, Đức Hồng Y Amato nhấn mạnh rằng hoạt động của chân phước Alfonsina Danin Gastat làm cho phẩm giá và sự cao thượng của phụ nữ rạng ngời hơn. Sự thánh thiện của chị Alfonsina chứng tỏ tin mừng đã ăn rễ sâu nơi quê hương của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chân phước Alfonsina có một lòng yêu mến đặc biệt đối với quê hương này, quê hương đã được Chúa Giêsu chúc phúc. Thánh gia Nazareth đối với chị là gia đình của mình và mẹ Maria chính là mẹ của chị nơi thiên quốc. Những mối phúc thật được Chúa Giêsu công bố tại phần đất này đã được chị sống một cách đặc biệt, anh hùng và cao thượng. Vì thế không những chị là một chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng, nhưng còn là một vinh dự của giáo hội công giáo và là bảo ngọc của quê hương cao quý của Chúa Giêsu. Và Đức Hồng Y Amato kết luận rằng, ước gì lễ phong chân phước này mang lại một đà tiến mới cho giáo hội địa phương để tiếp tục tín thác nơi sự quan phòng của Chúa và nơi sự bảo vệ hiệu năng của mẹ Maria, người mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Đúng trưa ngày 22 tháng 11 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói với các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô rằng, chân phước Alfonsina có công thành lập một dòng nữ gồm toàn các phụ nữ địa phương với mục đích giảng dạy giáo lý, chiến thắng nạn mù chữ và nâng cao cuộc sống của phụ nữ thời ấy nơi phần đất mà Chúa Giêsu đã nâng cao phẩm giá phụ nữ. Điểm nòng cốt trong linh đạo của vị chân phước này là lòng sùng kính nồng nhiệt đối với mẹ Maria, mẫu gương sáng ngời của cuộc sống hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa. Kinh Mân Côi là kinh nguyện liên tục của chị, là chiếc neo cứu độ, là nguồn ân phúc. Việc phong chân phước cho một chị như thế là một an ủi đặc biệt đối với cộng đoàn công giáo tại Thánh Địa và là một lời mời gọi luôn tín thác, hy vọng mạnh mẽ nơi Chúa quan phòng và sự bảo vệ từ mẫu của mẹ Maria.
Trong thư gửi cộng đoàn tín hữu công giáo ở Thánh Địa về việc phong hiển thánh sắp tới cho hai nữ chân phước người Palestine, Đức Thượng Phụ Phóa Tuan kể rằng, chính ngày chị Alfonsina Danin Gattas được phong chân phước, thì một phép lạ thứ hai đã xảy ra nhờ lời chuyển cầu của người. Theo cuộc điều tra của tòa án của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem, ông Emin Munir Salim Elias, cư ngụ tại Kepha Cana, tức là Cana, xứ Galilea, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1977, vốn hành nghề chuyên gia về đo vẽ địa hình tại vùng Beit Dajan gần Holon, cảng Rafa. Hai ngày trước lễ phong chân phước cho chị Maria Alfonsina, ông muốn nâng máy đo lên cao độ khoảng 5 mét. Ông không để ý thấy máy ấy bị chạm vào một sợi dây điện. Vì ông không có găng tay nên đã bị điện giật với sức mạnh từ 30 tới 40 ngàn vôn. Cú điện giật kinh khủng ấy làm ông Elias ngã xuống đất cứng đơ, mắt mở to, tim ngừng đập. Ông Elias không nhớ gì ngoài sự kiện ông nâng cao máy đo. Ông bị hôn mê trong 2 ngày liền. Theo hồ sơ của nhà thương, ông không thở nữa và tim cũng chẳng còn đập. Thân thể ông màu xanh nhợt, ông đang chết. Ông Elias chẳng biết về mẹ Maria Alfonsina bao nhiêu. Ông không cầu khẩn mẹ, nhưng sau khi ra khỏi cơn hôn mê, ông được biết có nhiều tín hữu đã kêu cầu chân phước Alfonsina cứu giúp, giải thoát ông khỏi cái chết chắc chắn. Hiển nhiên, việc ông được lành bệnh chỉ có thể là một phép lạ. Nói theo kiểu loài người, không gì có thể cứu thoát ông. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria Alfonsina Gattas, ông Elias vẫn còn sống, và nếu Chúa muốn, ông sẽ tham dự lễ phong thánh cho mẹ Alfonsina ở Roma, rồi tại Jerusalem và Nazareth. Hiện nay các nữ tu dòng Đa Minh Mân Côi của chân phước Maria Alfonsina Danin Gastad đang hoạt động tại Palestine, Israel, Jordani, Liban, Ai Cập, Syria, Kuwait và một số nước vùng vịnh và Roma.
Vừa rồi là tiểu sử chân phước nữ tu Maria Alfonsina Danin Gattas người Palestine sắp được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lễ Đăng Quang của Đấng Messia, Đấng được sức dầu của Gia-vê như là vua và là thượng tế theo Thánh Vịnh 110.
Kính thưa quý vị thính giả, trong sách Thánh Vịnh có một số Thánh Vịnh được gọi là Thánh Vịnh Cứu Thế vì trình bày gương mặt của Đấng Thiên Sai, Đấng Messia, Đấng được sức dầu của Gia-vê, vị cứu tinh đến cứu thoát nhân loại. Ngoài Thánh Vịnh 2 và 72 đã trình bày, còn có Thánh Vịnh 110 và vài Thánh Vịnh nhắc tới lời Gia-vê Thiên Chúa hứa với vua David. Thánh Vịnh 110 miêu tả lễ đăng quang của vua cứu thế đã được sinh ra từ lòng Thiên Chúa, đồng thời cũng là lễ đăng quang của vị Thượng Tế. Vì vua cứu thế ở đây thuộc dòng dõi David, nhưng lại được sinh ra từ lòng Thiên Chúa. Phẩm giá tư tế của người không xuất phát bình thường từ dòng dõi Aharon, nhưng gắn liền với chức tư tế kiểu vua Melchizedek, vị vua tiền David và tiền Israel của Jerusalem, như được nhắc tới trong sách Sáng Thế. Thánh Vịnh viết, sấm ngôn của Gia-vê ngỏ cùng Chúa của tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. từ Sion ra về sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. Ra về phán bảo rằng, Ngài đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng cha đã sinh ra con. Gia Vê đã một lần thề ước, người sẽ chẳng rút lời, rằng muôn thuở con là thượng tế, theo phẩm chật Melchisede. Tâu chúa thượng, Gia Vê ở bên hữu ngài, sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ, sẽ xét xử muôn dân, chất thây ma thành đống, đập tan bao thủ lãnh trên miền đất mênh mông. Dọc đường chúa thượng tôi uống nơi mạch suối, nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang. Sấm ngôn của Gia Vê là công thức mạc khải, thường nằm bên trong hay là vào cuối lời sấm, ít khi ở đầu lời sấm như trong trường hợp ở đây. Hãy ngồi bên hữu ta là công thức đăng quang, ứng viên được Thiên Chúa mời gọi lên chiếm hữu các vương quyền. Trong Israel, vương quyền được quan niệm như là việc tham dự vào vương quyền của Gia Vê Thiên Chúa là đấng ngự trên trời và trong đền thánh của người, trên một ngai cao. Ngồi bên phải Thiên Chúa trên ngai của người có nghĩa là tham dự vào chính vương quyền của Thiên Chúa. Khởi hành từ công thức đăng quang này, Thánh Kinh Tân Ước đã trông thấy nơi việc lên trời vinh hiển của Đức Kitô phục sinh như là việc nắm lấy vương quyền ngồi bên hữu Thiên Chúa Cha. Cho tới khi ta đặt các thù địch con, nhiệm vụ của Tân Vương là dùng vũ khí bảo vệ quốc gia khỏi mọi tấn công của thù địch. Cùng với lễ đăng quang có việc Thiên Chúa bảo đảm sự trợ giúp hữu hiệu của Ngài để cho Tân Vương chu toàn nhiệm vụ đó. Như vậy trong ngày lễ đăng quang, vua cứu thế được ngồi bên hữu Thiên Chúa. Ngồi bên hữu là công thức của lễ đăng quang, qua đó Thiên Chúa mời gọi vị Tân Vương nhận lãnh vương quyền. Trong dân Israel, vương quyền được quan niệm như việc tham dự vào chính vương quyền của Gia Vê Thiên Chúa là đấng ngự trên trời, đồng thời cũng là đấng ngự trong đền thờ trên một ngai cao. Trong Tân Ước, sau khi lên trời, Chúa Kitô phục sinh cũng được nhận vương quyền và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Hình ảnh các địch thù cúi rạp xuống làm bệ dưới chân vị Tân Vương quy chiếu thói quen của các dân tộc Đông Phương xưa kia. Vị vua chiến thắng đặt chân trên cổ các tù binh bại trận, như có thể đọc thấy trong các tài liệu của vùng Trung Đông cổ, như trên bia khắc của các chim kền kền hay các thư El Amarna. Đây là tư tưởng và hình ảnh sẽ được Thánh Phaolô áp dụng cho Chúa Kitô trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đức Kitô phải nắm vương quyền cho tới khi Thiên Chúa Cha đặt mọi địch thù dưới chân Ngài, và địch thù sau cùng là cái chết. Muôn loài muôn vật đều phải ở dưới chân người. Vương trượng là biểu tượng cho quyền bính đó của Tân Vương sẽ được Thiên Chúa dương ra từ Sion, là nơi Thiên Chúa ngự trị. Và dân người, tức quân binh của người, đang sẵn sàng cho các trận chiến bảo vệ quốc gia. Lời sấm thứ hai cũng quy chiếu về lễ đăng quang, nhưng có hình thái của một lời thề hứa và liên quan tới chức tư tế của Tân Vương. Cấu trúc và đề tài của hai lời sấm giống nhau. Lễ đăng quang tư tế, Thiên Chúa bảo đảm cho Tân Vương Thượng Tế sự trợ giúp trong cuộc chiến đấu chống lại các địch thù của quốc gia. Miêu tả guồng máy chiến tranh và hành động của Thiên Chúa trong trận chiến. Ta đã thề, lời Gia Vê thề với vua David được ghi lại trong hai thánh vịnh 89, miêu tả lòng nhân nghĩa của Thiên Chúa đối với nhà David, và thánh vịnh 132 kể lại lời Chúa hứa với vua David. Thánh vịnh 89 viết, xưa Chúa phán, ta đã giao ước với người ta tuyển chọn, đã thề cùng David nghĩa bộc ta. Một khi đã thề với danh nghĩa đấng thánh, thì cùng David ta chẳng thất tín đâu. Đâu cả rồi lạy Chúa, nghĩa cũ với tình xưa, Ngài hứa cùng David nhân danh chữ tín thành. Trong khi Thánh Vịnh 132 thì ghi, Đức Chúa đã thề cùng vua David, và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng chính con ruột của ngươi ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. Con là Thượng Tế. Đã không có văn bản cựu ước nào cho thấy trong đó tước hiệu tư tế được gán cho một vị vua Israel, cả khi thỉnh thoảng người ta có kể lại các nhiệm vụ tư tế được thi hành bởi vua David hay một người thuộc dòng tộc David, như biến cố vua David sát tế một con bò và một con bê béo khi long trọng rước hòm bia Thiên Chúa lên thành vua David và vui sướng nhảy múa trước hòm bia Thiên Chúa như kể trong chương 6 sách Samuel 2. Hay trường hợp vua Salomon chúc lành cho dân chúng trong lễ nghi di chuyển hòm bia giao ước từ thành vua David, tức từ núi Sion vào nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem do nhà vua xây cất. Ở đây không phải là một tước hiệu ít nhiều danh dự, nhưng là một nhiệm vụ chính xác và ổn định, vì hai từ muôn thuở có ý ám chỉ điều này. Nhưng nó cũng cho phép nghĩ tới thời hậu đi đầy, trong đó chức thượng tế từ chỗ thuần túy tinh thần và phụng tự cũng bao gồm các nhiệm vụ và các đặc quyền trước kia thuộc vương quyền nữa. Đây là điều đã hiện thực nơi con người của ông Simone, người thành lập triều đại nhà Hasmoneo trong các năm 143-134 trước công nguyên. Có chuyên viên chú giải cho rằng, trong thời phục hưng sau thời lưu đày, lời thề này liên quan tới một chức tư tế mới, có các nhiệm vụ và đặc quyền, không chỉ tinh thần mà thôi. Trong cộng đoàn Do Thái sau thời lưu đày, dân chúng hy vọng nơi biến cố dòng dõi vua David trở lại trên ngai của Gia-vê tại Jerusalem. Và vì sự kiện Zerubbabel, kẻ nối dòng qua đời nên dân chúng nhìn thấy nơi vị thượng tế, khi đó là ông Josué, vị thủ lãnh tinh thần, dân sự và quân sự của quốc gia. Nếu vậy, trong việc nới rộng của Thánh Vịnh, lời sấm này cống hiến sự biện minh thần học cho việc phát triển quan trọng trong việc cai quản quốc gia. Việc định tính chức tư tế mới cho đến luôn mãi không liên quan tới cá nhân nhưng liên quan tới sự thành lập. Nó chính là sự vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã bảo đảm với nhà David. Chức tư tế vĩnh viễn đã được ban cho ông Aharon và con cái ông như viết trong sách Xuất Hành chương 40 câu 15. Chức linh mục đời đời này được gán cho Chúa Giêsu trong cùng luận lý này của văn bản được khai triển rộng rãi trong diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu hay thư gửi giáo đoàn Do Thái chương 5 các câu từ 4 tới 9. Theo phẩm chật Menkisede cũng có thể dịch là dựa trên lệnh truyền của ta một Menkisede mới. Menkisede là vì vua tư tế cổ xưa của thành Jerusalem thời tiền lưu đày, giống như một vì sao lạc trong bầu trời lịch sử của các tổ phụ. Hình ảnh này minh giải một cách rất tốt nhiệm vụ chính trị tôn giáo mới nơi con người của vị thượng tế, diễn tả tột đỉnh cộng đoàn thời hậu lưu đày. Trong suy tư sau này của Do Thái giáo, được tiếp nhận một phần bởi các nhóm tín hữu Kitô tiên khởi, Menkisede trở thành gương mặt của một nhân vật thiên quốc ngang hàng với tổng lãnh thiên thần Mikae, bầu cử bên tòa Thiên Chúa cho tín hữu trung thành với Ngài, trong tư cách là thượng tế. Chương 7 diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu cũng suy tư về sự khác biệt giữa chức tư tế theo phẩm chật Aharon và chức tư tế theo phẩm chật Menkisede được gán cho Chúa Kitô. Văn bản viết: chức vụ tư tế Lê Vi là nền tảng của lề luật Thiên Chúa đã ban cho dân. Vậy giả như người ta đạt được sự hoàn thiện nhờ chức vụ tư tế đó rồi, thì còn cần chi phải đặt lên một tư tế khác theo phẩm chật Menkisede, thay vì theo phẩm chật Aharon? Quả thế, một khi chức tư tế thay đổi, thì nhất thiết phải thay đổi lề luật. Thật ra những điều nói trên nhắm đến một người thuộc một chi tộc khác, chi tộc này chưa hề có ai đã phục vụ bàn thờ. Hiển nhiên là Chúa chúng ta đã xuất thân từ chi tộc Giuđa, một chi tộc không được ông Mô-xê nói gì đến khi bàn về các tư tế. Điều ấy lại còn hiển nhiên hơn nữa khi một vị tư tế khác tương tự như ông Menkisede xuất hiện. Vị này đã trở nên tư tế không phải do lề luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng do sức mạnh của một đời sống bất diệt. Quả thật, có lời chứng nhận rằng muôn thuở con là thượng tế theo phẩm chật Menkisede. Như vậy, một đàng quy luật cũ đã bị bãi bỏ vì có nhược điểm và vô ích. Thật thế, lề luật đã chẳng làm cho cái gì nên hoàn hảo. Đàng khác, một niềm hy vọng tốt đẹp hơn đã được đưa vào thay thế, nhờ đó chúng ta đến gần Thiên Chúa. Hơn nữa, điều ấy đã xảy ra không phải là không có lời thề. Một đàng, các tư tế Lê Vi đã trở nên tư tế mà không có lời thề, còn Đức Giêsu khi trở nên tư tế thì lại có lời thề của Đấng nói với người. Đức Chúa đã thề ước, người sẽ chẳng rút lời, rằng muôn thuở con là thượng tế. Chúa Adonai là số nhiều, diễn tả cường độ như Elohim, ban đầu là tiếng gọi, đặc biệt trong các văn bản mới hơn sau này, diễn tả Giave. Sự trợ giúp Thiên Chúa hứa với vị vua tư tế mới lên nắm các quyền quân sự là một đề tài thường gặp trong các văn bản chính trị tôn giáo của Thánh Kinh, cũng như của nền văn chương vùng Đông Phương Cổ nói chung. Khác với lời sấm thứ nhất, ở đây các thành công quân sự được trực tiếp gán cho Thiên Chúa, chứ không phải gán cho vị vua thay ngài cai trị trái đất. Đây cũng là điều dễ nhận ra trong thế giới Kinh Thánh cũng như trong thế giới Đông Phương Cổ. Giave sẽ thực thi sự phán xử của ngài giữa muôn dân, chất thây ma thành đống, đập tan bao thủ lãnh trên miền đất mênh mông. Cũng như câu trước đó, đây là hình ảnh hai mặt của Giave, vừa là chiến sĩ, vừa là thẩm phán, tác giả của ơn cứu độ lịch sử trong dòng thời gian, nhưng đồng thời cũng là của ơn cứu rỗi cứu thế cánh chung vào ngày sau hết. Hình ảnh hai mặt này của Thiên Chúa cũng được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 63, ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 38 và sách Khải Huyền miêu tả trong chương 19. Bấy giờ tôi thấy trời rộng mở, kìa một con ngựa trắng và người cưỡi ngựa mang tên là Trung Thành và Chân Thật. Người theo công lý mà xét xử và giao chiến, mắt người như ngọn lửa hồng, đầu người đội nhiều vương miện. Người mang một danh hiệu viết trên mình mà ngoài người ra chẳng ai biết được. Người khoác một áo choàng đẫm máu và danh hiệu của người là Lời của Thiên Chúa. Các đạo quân thiên quốc đi theo người, họ cưỡi ngựa trắng, mặc áo vải gai mịn trắng tinh. Từ miệng người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Chính người sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp trong bồn đạp nho chứa thứ rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa toàn năng.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.